Brothers and sisters,
các em thân mến, chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi họp đặc biệt devotional của hệ thống giáo dục của giáo hội dành cho các thanh niên trẻ tuổi. Buổi họp đặc biệt devotional này được phát đi từ trung tâm BYUI ở BYU Idaho và được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ cho các thanh niên trẻ thuộc lứa tuổi đại học trên khắp thế giới. Tôi tên là Edwin Sexton, chủ tịch của giáo khu Rexburg, Idaho Young Single Adult thứ tư. Chúng tôi chào mừng anh cả Quintel Cook thuộc nhóm xếp số 12 vị sư đồ và biết ơn chị Cook đã gặp mặt ở đây với ông buổi tối hôm nay. Anh cả Cook sẽ được giới thiệu sau trong chương trình này với tư cách là người nói chuyện trong buổi tối hôm nay. Chúng tôi biết ơn sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương và các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác. Ngoài ra, chúng tôi cũng hân hạnh ghi nhận sự hiện diện trên bục chủ tọa của các quản trị viên CES.
Presidents of the Rexburg Young Single Adult Stakes and the Rexburg Married Student Stakes with their wives.
We remind chúng tôi xin nhắc các em nhớ rằng Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2002, anh cả Marl K. Jensen thuộc nhóm thứ số 70 sẽ là người nói chuyện trong buổi họp đặc biệt CES Devotional. Steven Strongberg đã đánh đại phong cầm giáo khúc mở đầu. Chúng tôi xin mời giáo đoàn cùng hát bài thánh ca mở đầu Đấng Cứu Chuộc Israel, thánh ca số 5. Và Taylor W. Briner sẽ dâng lên lời công nguyện mở đầu. Tiếp theo lời công nguyện mở đầu, giai đoạn BYU Idaho Men's Choir, Women's Choir và nhóm Collegiate Singer sẽ hát Guide Us, O Thou Great Jehovah, do Randall Kempton điều khiển và Steven Strongberg điểm đàn.
Oh, Our dear Father in heaven,
chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều về ngày hôm nay để chúng con có thể quy tụ. Chúng con biết ơn cho cơ hội được nghe từ một vị sứ đồ của Chúa và cầu xin thánh linh mang sứ điệp của Ngài vào mỗi tấm lòng chúng con ngày hôm nay. Chúng con biết ơn về sự hiểu biết của phúc âm và chúng con cầu xin Cha có được cơ hội trong tất cả những gì chúng con làm để chia sẻ với những người cần được nâng đỡ tinh thần. Xin bạn ăn cả Cook khi ông nói chuyện với chúng con. Chúng con nói những điều này trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Brother Kempton, thank you for that.
Xin cảm ơn về phần truyền bài tuyệt. Sau bài nói chuyện của anh cả Cook, cả đoàn sẽ hát bài Faith in Every Footsteps. Randall Kempton sẽ điều khiển cả đoàn và Stephen Stromberg điểm đàn. Sau đó, Don Davidson sẽ dâng lên lời cầu nguyện kế tiếp. Giờ đây là đặc ân của tôi để giới thiệu người nói chuyện buổi tối hôm nay. Anh cả Quentin Cook được tán trợ với tư cách là thành viên thuộc nhóm tiếp số 12 vị sứ đồ của Giáo hội Các Tân Hữu Ngài Sau của Chúa Giêsu Kitô vào ngày 6 tháng 10 năm 2007, được kêu gọi với tư cách là Thượng nguyên Trung ương vào tháng 4 năm 1996. Ông đã phục vụ trong đại diện nhóm tiếp số và đại nhất nhóm tiếp số thứ 70. Ông đã kêu gọi phục vụ Đức trước đó trong chủ tịch đoàn giáo vùng ở Philippines. Và lúc đó, ông được kêu gọi với tư cách là thẩm quyền trung ương của giáo hội. Ông là phó giám đốc Shutter Health Center. Trước đó, ông là một luật sư về kinh doanh và là đồng quản trị viên công ty luật. Ông đã phục vụ với tư cách là ủy viên hội đồng của một số công ty có lợi nhuận và vô lợi nhuận. Ông sinh ra ở Logan, Utah, và đã đi học ở Utah State University. Ông đã phục vụ giáo hội với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Phái bộ truyền giáo Anh, và với tư cách là giám trợ, chủ tịch và cố vấn giáo khu trong giáo khu San Francisco. Ông kết hôn với Mary Gaddy vào ngày 30 tháng 11 năm 1962. Họ có ba người con và 11 cháu. Xin mời Anka Cook.
Thank you for that.
Xin cảm ơn về lời giới thiệu đó. Và xin cảm ơn về lời cầu nguyện đó và phần ca diễn tuyệt vời đó. Điều đó thật là đặc biệt. Tôi hân hoan với cơ hội được nói chuyện với các em là các thành niên trẻ tuổi. Tôi mang đến các em tình yêu thương và lời chào mừng của đại nhất chủ tịch đoàn và nhóm túc số 12. Thật khó tin để được có mặt ở nơi đây, trong trung tâm đại hội BYU Idaho. Tôi có thể tưởng tượng ra các anh em đang hiện diện ở nhiều nơi khác nhau trên khắp thế giới. Chủ tịch David O. McKay là vị tiên tri vào lúc tôi bằng tuổi các em. Chủ tịch McKay phục vụ với tư cách là chủ tịch của giáo hội từ năm 1951 đến năm 1970, tức là năm tôi 30 tuổi. Luôn luôn có một điều gì đó rất đặc biệt về vị tiên tri đang phục vụ vào lúc ta là một người thanh niên trẻ tuổi. Tôi yêu thương và ngưỡng mộ chủ tịch McKay. Chủ thường kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra trong khi ông là một người truyền giáo phục vụ ở Scotland. Ông cảm thấy nhớ nhà sau khi đi truyền giáo được một thời gian ngắn và dành ra một vài giờ đồng hồ đi tham quan tòa lâu đài Stirling gần đó. Khi ông và người bạn đồng hành của mình trở về từ tòa lâu đài đó, họ đi ngang qua một tòa nhà nơi có tảng đá ở trên cửa sổ, có khắc một câu thường được người ta cho là của Shakespeare. Cho dù ta là ai đi nữa, thì cũng nên làm giỏi phần vụ của mình. Khi nhắc lại kinh nghiệm này trong một bài nói chuyện vào năm 1957, Chủ tịch McKay giải thích, tôi tự nói với mình hoặc với Thánh Linh ở trong tôi, ta là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Hơn nữa, ta hiện đang ở đây với tư cách là một người đại diện của Chúa Giêsu Kitô. Ta đã chấp nhận trách nhiệm là một người đại diện của giáo hội. Rồi tôi nghĩ về điều tôi đã làm buổi sáng hôm đó. Chúng tôi đã đi tham quan. Chúng tôi đã được hướng dẫn và biết thông tin về lịch sử. Đúng thế. Và tôi đã rất phấn khởi về điều đó. Tuy nhiên, đó không phải là công việc truyền giáo. Tôi đã chấp nhận sứ điệp ban cho mình khắc ở trên tảng đá đó. Và từ giây phút đó, chúng tôi đã cố gắng làm phần vụ của mình với tư cách là những người truyền giáo ở Scotland. Chấm dứt trích dẫn. Sứ điệp này, cho dù ta là ai đi nữa, thì cũng nên làm giỏi phần vụ của mình là rất quan trọng. Và có một ảnh hưởng như vậy đối với anh Kai McKay. Nên ông đã sử dụng ảnh hưởng đó để soi dẫn suốt cuộc đời còn lại của mình. Ông quyết tâm rằng cho dù trách nhiệm gì đi nữa, thì ông cũng sẽ cố gắng hết sức. Khi David B. Hay là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Scotland, ông đã thấy tảng đá nguyên thủy có khắc câu ấy và đã cho là một tảng đá giống y như vậy mà hiện nay đang để tại trung tâm huấn luyện truyền giáo ở Provo, Utah. Nhiều em đã thấy câu hướng dẫn đó và đã suy ngẫm về ý nghĩa của sứ điệp khắc trên tảng đá đó. Mới đây, anh cả Russell M. Nelson tái xác nhận sứ điệp này tại lễ kỷ niệm 50 năm trung tâm huấn luyện truyền giáo. Khi tôi suy nghĩ về các em là người như thế nào, thì tôi có cảm giác rằng các em có thể là không hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của thế hệ mình. Xã hội nói chung đã đặt tên cho nhiều thế hệ khác nhau đang sống ngày hôm nay. Thế hệ lớn tuổi nhất trong số chúng ta ở Hoa Kỳ và những quốc gia khác đã được đặt tên là thế hệ vĩ đại nhất. Vì điều họ đã chịu đựng trong thời kỳ kinh tế trì trệ khủng khiếp trên toàn cầu vào thập niên 1930, và rồi thành đạt vào lúc đệ nhị thế chiến và hậu quả của cuộc thế chiến đó để xây đắp một thế giới tốt đẹp hơn. Một số các vị thẩm quyền trung ương thâm niên của giáo hội đã tham gia vào những sự kiện này. Chủ tịch Monson ở trong Hải quân Hoa Kỳ. Chủ tịch Parker phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ. Anh cả Perry là một người lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Tôi sẽ chia sẻ với các anh em sau một cái kinh nghiệm họ đã có và các bài học họ đã được học được và giảng dạy. Thế kệ của các anh em sinh ra vào thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 hiện được gọi là thế hệ thiên niên kỷ. Một số nhà bình luận đầy hoài nghi về điều thế hệ các em đã đạt được. Tôi tin rằng các em có quá trình và nền tảng để trở thành thế hệ tốt nhất từ trước tới giờ, nhất là trong việc xúc tiến kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Tại sao tôi nói như vậy? Thế hệ của các em được tiếp cận với lớp giáo lý và viện giáo lý nhiều hơn các thế hệ trước, và các em nhận được sự giảng dạy tốt nhất so với lớp giáo lý và viện giáo lý của các thế hệ trước. Và các em được huấn luyện tốt nhất so với bất cứ thế hệ nào từ hội thiếu nhi, chức tư tế và hội thiếu nữ. Khoảng 3.375.000 em đã phục vụ hoặc đang phục vụ với tư cách là người truyền giáo. Các em đại diện cho 1/3 tất cả những người truyền giáo đã phục vụ trong gian kỳ này. Samuel Smith, người truyền giáo đầu tiên trong gian kỳ này, được sắc phong với tư cách là anh cả vào ngày 6 tháng 4 năm 1830, vào ngày giáo hội được thiết lập. Khi các em suy ngẫm về tất cả những người truyền giáo đã phục vụ kể từ đó, thì thật là điều kỳ diệu để thấy rằng 1/3 trong số đó thuộc vào lứa tuổi của các em. Chỉ so sánh 76.000 người truyền giáo hoặc ít hơn 8% đã phục vụ trong 12 năm khi tôi từ 18 đến 30 tuổi. Đối với các em đã không có cơ hội đi truyền giáo, thì phần đóng góp của các em có thể là rất đáng kể. Hầu như một nửa số các vị trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm trúc số 12 đã không có cơ hội để phục vụ truyền giáo. Khi cân nhắc về tiềm năng to lớn tốt lành của các em, thì mối quan tâm của tôi về tương lai của các em là gì? Tôi có thể đưa ra cho các em lời khuyên nào. Trước hết, đối với bọn em sẽ có áp lực nặng nề để thể hiện một cá tính, thậm chí còn đeo một mặt nạ nữa, và trở thành một người nào đó không thực sự phản ánh con người của các em hoặc con người mà các em muốn trở thành. Mùa hè vừa qua, với trách nhiệm trong lĩnh vực công vụ, anh cả L. Tom Perry và tôi cùng với Michael Otterson đã họp với Abraham Foxman trong văn phòng của ông ở New York. Ông Foxman là giám đốc quốc gia về Hiệp hội chống lại lời phỉ báng. Sứ mệnh của Hiệp hội này là ngăn chặn lời phỉ báng những người Do Thái. Ông đã tham gia vào công việc này gần 40 năm. Câu chuyện về cuộc đời của ông đã đưa ông đến chức vụ này thì rất hấp dẫn. Ông sinh ra vào lúc bắt đầu đệ nhị thế chiến để đối phó với sắc lệnh chống dân Do Thái. Cha mẹ của ông Joseph và Helen Foxman đã giao Abraham cho một cô gái người Ba Lan theo đạo Công giáo ngay trước khi họ vào khu xóm người Do Thái ở Vilna, Lithuania vào tháng 9 năm 1941. Abraham mới được 13 tháng tuổi. Cha mẹ của ông sống sót sau chiến tranh và nạn tàn sát người Do Thái, nhưng không đoàn tụ với Abraham cho đến khi ông 4 tuổi. Người ta ước tính có khoảng 1,5 triệu trẻ em Do Thái chết trong địa ngục của Đức Quốc xã. Abraham được cô gái theo đạo Công giáo bảo vệ và dẫn đi nhà thờ mỗi Chủ nhật và che giấu tông tích Do Thái của ông. Nên chẳng ngạc nhiên gì khi Abraham Foxman đã cống hiến đời mình để chống lại phong trào chống dân Semit, lòng căm thù, cố chấp và kỳ thị. Tôi đã làm việc với ông Foxman vào những dịp trước và ngưỡng mộ lòng can đảm và cam kết của ông. Trong các cuộc họp của chúng tôi với ông ở New York, tôi hỏi ông có lời khuyên nào cho chúng tôi liên quan đến trách nhiệm của chúng tôi trong công vụ đối với giáo hội không? Ông suy ngẫm một lát rồi giải thích về tầm quan trọng của việc khuyến khích những người khác đừng đeo mặt nạ. Ông mô tả đảng Ku Klux Klan, đó là một tổ chức có ảnh hưởng rất lớn và khá kinh hoàng đối với đa số người dân Mỹ trong thời gian đầu thế kỷ cuối cùng. Với áo choàng và mặt nạ giống nhau, làm cho không ai có thể nhận ra những người tham gia, Họ đốt những cây thập tự trên bãi cỏ của những người bị nhắm vào để khủng bố và tự xem mình là những kẻ được gọi là người giám hộ tinh thần. Trong số những người bị nhắm vào để khủng bố nhiều nhất là những người ở Mỹ gốc châu Phi, cũng như những người theo đạo Công giáo, Do Thái và người di cư. Những đảng viên của họ tham gia vào việc đánh đập, hành hạ thể xác và ngay cả còn giết người nữa. Ông Foxman chỉ ra rằng một số ít đảng viên Ku Klux Klan thường là các đảng viên Đức Quốc xã trong chế độ độc tài của châu Âu. Nhưng nếu không đeo mặt nạ, thì đa số họ đã là những người bình thường, cả các doanh nhân và những người đi nhà thờ. Ông thấy rằng việc giấu giếm tông tích của họ và đeo mặt nạ để ngụy trang làm cho họ có thể tham gia vào các sinh hoạt mà thường thường có lẽ họ đã tránh được. Hành vi của họ gây ra một ảnh hưởng khủng khiếp cho xã hội Hoa Kỳ. Lời khuyên của ông Foxman là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những người tránh đeo mặt nạ để giấu giếm tông tích thật của họ. Trong lịch sử ban đầu của giáo hội, tiên tri Joseph, Emma và hai đứa con sinh đôi 11 tháng của họ, Joseph và Julia, đang ở Hiram, Ohio, tại nông trại Johnson. Cả hai đứa con của họ đều mắc bệnh sởi. Joseph và đứa con trai nhỏ của ông đang ngủ trên một cái giường gầm gần cửa trước. Anh Mark L. Staker đã thuật lại điều đã xảy ra. Trong đêm đó, một nhóm người mặc sơn đen xông vào cửa và lôi vị tiên tri ra ngoài. Ở đó họ đã đánh đập ông và tạt nhựa đường vào người ông và Sidney Reading. Khi Emma nhìn thấy Joseph bị đánh đập và tạt nhựa đường, bà đã ngất xỉu. Mặc dù vị tiên tri đã bị gãy một cái răng, bị thương tích nặng ở bên hông, mất một mảng tóc và bị phỏng vì chất acid nitric, nhưng ông đã thuyết giảng tại buổi lễ thờ phượng vào ngày Chủ nhật như thường lệ. Trong số các thánh hữu quy tụ ở đó, có ít nhất 4 người lỡ trong đám đông khủng bố. Phần bi thảm nhất của cuộc khủng bố này là bé Joseph bị bỏ ngoài trời ban đêm khi cha của nó bị lôi ra ngoài và nó bị cảm nặng và do đó đã chết một vài ngày sau đó. Cũng thật thú vị khi biết rằng những người tham gia vào việc giết tiên tri Joseph Smith và anh Hiram của ông đã sơn mặt để cố gắng giấu giếm tông tích thật của họ. Những người đã ngụy trang tông tích của họ và liên kết với những tập đoàn bí mật cũng là một mối quan tâm đặc biệt. Chúng ta biết được trong sách Mạc Môn rằng Lucifer sách động con cái loài người, đem họ vào những tập đoàn sát nhân bí mật cùng đủ mọi hành thức, những việc làm bí mật trong bóng tối. Này nhé, tôi không đề nghị rằng bất cứ em nào sẽ tham gia vào loại sự kiện khủng khiếp mà tôi mới vừa mô tả. Tôi thực sự tin rằng trong thời chúng ta, khi việc ẩn danh là dễ dàng hơn bao giờ hết, thì có những nguyên tắc quan trọng gồm có việc không đeo mặt nạ và trung thành với đức tin mà các vị chuẩn đạo đã chết cho đức tin đó. Một trong những sự bảo vệ quan trọng nhất của chúng ta chống lại việc chọn những điều xấu là không đeo bất cứ mặt nạ nào để ngụy trang cả. Nếu có bao giờ các em thấy muốn làm như vậy, thì xin biết rằng đó là một dấu hiệu rất nguy hiểm. Và một trong những công cụ của kẻ nghịch thù là muốn các em làm một điều gì đó mà các em không nên làm. Một trong những lý do chúng tôi khuyên bảo những người truyền giáo phải ăn mặc trang nhã và các anh cả phải cạo râu nhẵn nhụi, để sẽ không có người nào sẽ thắc mắc họ là ai và họ phải hành động như thế nào. Một số người sẽ hỏi, điều này có thiện cận hay không? Tôi không nghĩ thế. Hãy nghĩ về cách ăn mặc và đồ trang sức đã được tiên tri Moroni đã mô tả trong sách Mạc Môn. Là người đã coi tính kiêu hãnh ngang với việc mặc trang phục lộng lẫy. Ông liên kết tính kiêu hãnh thể hiện bằng việc mặc trang phục lộng lẫy với việc tranh giành xảo trá, ngược đãi và làm đủ mọi điều bất chính. Tôi đặc biệt lo lắng rằng trong thời kỳ của mình, cách ăn mặc và đồ trang sức của chúng ta có thể cho thấy sự chống đối hay không tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức và gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến các tiêu chuẩn đạo đức của những người khác. Lời khuyên thứ hai tôi sẽ đưa ra là hành động theo sự tin tưởng chân chính của mình bằng cách dành thời giờ và những điều sẽ xây đắp và phát triển cá tính của mình, cũng như giúp mình trở nên giống như Đấng Kitô hơn. Tôi hy vọng rằng không một ai trong các em xem cuộc sống chính yếu là thích vui chơi, mà thấy vì thế là thời gian để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Một tấm gương tuyệt vời về việc làm phần rượu của mình và sử dụng thời giờ một cách thích hợp được cho thấy qua một sự kiện sống trong cuộc sống của anh cả Elton Perry khi ông là một phần tử của lực lượng chiếm đóng của Hoa Kỳ ở Nhật Bản vào cuối đệ nhị thế chiến Với tư cách là một tính lính thủy đánh bộ, anh cả Perry chia sẻ câu chuyện này như một lời chứng đặc biệt của mình về đấng cứu rỗi. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện có thật của ông.
There was an experience in my life.
Một kinh nghiệm trong đời tôi thường nhắc nhở tôi về niềm vui có được khi đặt ra câu hỏi, đấng cứu rỗi sẽ làm gì trong tình huống này? Tôi thuộc trong số những đợt lính thủy đánh bộ đầu tiên đi đến nước Nhật sau khi hiệp ước hòa bình tiếp theo đại nhị thế chiến đã được ký kết. Khi chúng tôi đi vào thành phố Nagasaki bị tàn phá, thì đó là một trong những kinh nghiệm buồn nhất trong cuộc đời tôi. Một phần lớn thành phố đã bị hoàn toàn tàn phá. Một số người chết chưa được chôn cất. Là quân chiếm đóng, chúng tôi đặt bộ chỉ huy và bắt đầu làm việc. Tình thế rất ảm đạm và một vài người chúng tôi muốn ban phát thêm. Chúng tôi đi đến vị tuyên úy của sư đoàn và xin phép giúp xây cất lại các nhà thờ Kitô hữu. Vì những hạn chế của chính quyền trong thời chiến, nên các nhà thờ hầu như ngừng hoạt động. Một vài tòa nhà của họ bị hư hại nặng. Một nhóm người chúng tôi tình nguyện sửa sang và trát vôi lại những ngôi giáo đường này trong thời gian nghỉ phép của mình để các ngôi giáo đường này được sẵn sàng tổ chức lại thánh lễ Kitô hữu. Chúng tôi không biết ngôn ngữ ở đó. Điều chúng tôi chỉ có thể hoàn thành là lao nhọc để sửa sang các tòa nhà. Chúng tôi tìm ra các mục sư đã không thể phục vụ trong những năm tháng chiến tranh và khuyến khích họ trở lại phục vụ giáo hội của họ. Chúng tôi có một kinh nghiệm kỳ lạ với những người này khi một lần nữa họ được tự do để thực hành niềm tin Kitô hữu của họ. Một sự kiện đã xảy ra khi chúng tôi sắp rời Nagasaki để trở về nhà mà tôi sẽ nhớ mãi. Khi lên chiếc xe lửa chở chúng tôi ra tàu để trở về nhà, chúng tôi đã bị những người lính thủy đánh bộ khác chọc ghẹo rất nhiều. Họ nói lời chia tay với những cô bạn gái của họ. Họ cười nhạo chúng tôi và cho biết rằng chúng tôi sẽ bỏ lỡ cuộc vui ở Nhật. Chúng tôi hoàn toàn lãng phí thời gian của mình để làm việc và trét hồ các bức tường. Ngay lúc họ đang chọc ghẹo dữ dội, thì trên ngọn đồi nhỏ gần trạm xe lửa xuất hiện khoảng 200 người Nhật Kitô hữu cao quý này từ các nhà thờ mà chúng tôi đã sửa sang cùng hát bài Onward Christian Soldier. Họ đi xuống và cho chúng tôi rất nhiều quà. Rồi họ đứng dọc theo đường ray và khi chiếc xe lửa bắt đầu chạy, chúng tôi giơ tay ra và sờ vào ngón tay của họ khi chúng tôi đi. Chúng tôi không thể nói chuyện. Cảm xúc của chúng tôi quá mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi biết ơn rằng trong một khía cạnh rất nhỏ, chúng tôi đã có thể giúp tái lập Kitô giáo trong một quốc gia sau chiến tranh. Tôi biết rằng Thượng Đế hằng sống. Tôi biết rằng chúng ta đều là con cái của Ngài và Ngài yêu thương chúng ta. Tôi biết rằng Ngài đã gửi con trai của Ngài đến thế gian để làm sự hy sinh chuộc tội cho tất cả nhân loại. Và những người nào chấp nhận phúc âm của Ngài và noi theo Ngài thì sẽ vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Ân tứ lớn hơn hết trong số tất cả các ân tứ của Thượng Đế. Tôi biết rằng Ngài hướng dẫn sự phục hồi phúc âm một lần nữa trên thế gian qua giáo vụ của tiên tri Joseph Smith. Tôi biết rằng niềm vui và hạnh phúc duy nhất lâu dài mà chúng ta sẽ tìm thấy trong kinh nghiệm trần thế của mình sẽ là qua việc noi theo đấng cứu rỗi, tuân theo luật pháp của Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Ngài hằng sống. Đây là lời chứng của tôi với các em trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen. Hãy nghĩ về ý nghĩa của việc một số quân nhân đã dành ra thời giờ để phục hồi giáo hội của đấng Kitô, so sánh với các quân nhân khác tham dự vào các sinh hoạt phù phiếm, rồ dại hay xấu xa. Xin hãy suy ngẫm và chủ động trong việc chọn lựa cách anh em sử dụng thời giờ của mình. Việc xem cuốn video này nhắc tôi nhớ đến một trong những kỷ niệm lúc tôi còn rất nhỏ, khi mới vừa 5 tuổi. Chủ tịch giáo khu của tôi là cha của anh cả Perry. Và lúc kết thúc đại nhị thế chiến, ông đã mời tất cả các quân nhân trở về ngồi trên bục chủ tọa trong giáo đường tại buổi lễ tiệc thánh. Họ đến và mặc bộ quân phục tươm tất nhất của họ, và mỗi người chia sẻ một chuyến ngôn ngắn. Chủ tịch Perry đã khóc khi hai người con trai của ông, anh cả Perry, và em trai của ông là Ted chia sẻ chuyến ngôn của họ. Đối với tôi lúc bấy giờ, chỉ là một cậu bé thì điều đó thật là đầy sôi dẫn và gây ấn tượng. Tôi không nhớ họ nói gì, nhưng tôi thực sự nhớ là tôi đã cảm thấy như thế nào. Như các em có thể thấy từ tấm gương của anh cả Perry trong cuốn video này, tôi không nói về việc tỏ ra sùng đạo hay trung tính ở bề ngoài. Điều đó có thể làm cho các em và giới hội bị đặt vào tình trạng bối rối. Tôi nói về việc các em trở thành con người mà các em cần phải trở thành. Khi đang soạn thảo quyển sách hướng dẫn truyền giáo thuyết giảng phúc âm của ta, chúng tôi cảm thấy rằng đó có thể là một quyển sách hướng dẫn rất bổ ích suốt đời dành cho những người truyền giáo và các tín hữu, nhất là chương 6 phát triển các thuộc tính giống như Đấng Kitô. Khi cố gắng làm phần vụ của mình và nhận ra các thuộc tính mình mong muốn phát triển, các em sẽ muốn liệt kê và nghiên cứu các đoạn thánh thư giảng dạy về các thuộc tính, đề ra các mục tiêu và lập kế hoạch để áp dụng các thuộc tính trong cuộc sống của mình và cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ mình phát triển các thuộc tính. Khi làm như vậy, các em không được đeo mặt nạ và giấu giếm tông tích thực sự của mình. Một số các em có thể đã có thói quen vượt quá việc chỉ thích vui chơi. Các em nào dính dáng đến hình ảnh trách báo khiêu dâm hay bất cứ hình thức vô luân nào khác thì đều đang đóng một vai trò khác hơn là con người các em thực sự muốn trở thành. Thật là thú vị khi hầu hết mọi người dính dáng vào hình ảnh trách báo khiêu dâm đều mang lấy một tông tích giả mạo và giấu giếm việc dính dáng của mình. Các em này ngụy trang hành vi của mình là hành vi mà các anh ấy biết là đáng bị khiển trách và nguy hại đối với người các anh ấy quan tâm. Hình ảnh sách báo khiêu dâm là một tai họa nguy hại, không những đối với đạo đức của một con người với Thượng Đế, mà còn có thể hủy diệt hôn nhân và gia đình, và gây ra ảnh hưởng có hại cho xã hội. Thói nghiện ngập Internet và hình ảnh sách báo khiêu dâm đều gây tai hại cho hôn nhân. Khi tiến đến hôn nhân, các em không được mang bất cứ mặt nạ nào để giấu giếm hành vi không thích hợp mà sẽ gây tai hại cho các em hay hôn nhân của mình. Đối với các em nào đã xa vào thói quen tai hại này, thì hãy chắc chắn rằng các em có thể hối cải và có thể được chữa lành. Sự hối cải sẽ cần phải đi trước sự chữa lành. Sự chữa lành có thể là một tiến trình lâu dài. Vị giám trợ của các em có thể khuyên bảo các em về cách các em có thể nhận được sự giúp đỡ để cần được chữa lành. Chúng tôi đã yêu cầu các vị giám trợ hướng dẫn các em đến những người có thể phụ giúp các em tốt nhất. Hình ảnh sách báo khiêu dâm còn có những hành vi ngấm ngầm mà đầu độc xã hội và làm suy yếu đạo đức cơ bản. Việc giấu giếm tâm tích của mình là điều rất thông thường ngày nay khi ẩn danh viết trực tuyến những điều thù oán, cây độc, cố chấp, một số người ám chỉ. Đó là cường điệu. Một số cơ quan cố gắng kiểm soát những lời khuyên bình góp ý, chẳng hạn tờ báo New York Times sẽ không khoan dung cho những lời phê bình góp ý là những lời tấn công, tục tiểu, thô bỉ, mạo nhận danh nghĩa, nhảm nhí, rủa xả cá nhân. Tạp chí Times cũng khuyến khích việc sử dụng tên thật vì trích dẫn. Chúng tôi thấy rằng những người dùng tên thật đều xúc tiến những cuộc chuyện trò hấp dẫn, lễ phép hơn. Chấm dứt trích dẫn. Sứ đồ Phaolô viết: anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm thư hư nói thói nói tốt, hãy tỉnh biết, theo các công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Rõ ràng là những thông tin liên lạc xấu xa không những là một vấn đề cư xử xấu, mà nếu được thực hành bởi những người là các thánh hữu ngày sau, thì có thể ảnh hưởng bất lợi đến những người không hiểu biết về Thượng Đế hay có một chứng ngôn về Đấng Cứu Rỗi. Bất cứ việc sử dụng Internet nhằm mục đích bắt nạt, làm hại thanh danh hoặc hủy hoại uy tín của một người thì đều đáng bị khiển trách. Điều chúng ta đang thấy trong xã hội là khi người ta đeo mặt nạ ẩn danh thì họ có thể tham gia vào một hành vi đầy siết hủy diệt đối với một cuộc nói chuyện lễ độ. Điều này cũng vi phạm các nguyên tắc cơ bản mà Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy. Trong một trong các sứ điệp cơ bản về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô mà các em đã học được từ khi còn nhỏ là: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng Cứu Rỗi giải thích rằng Ngài đã không đến để xét đoán mà là cứu rỗi thế gian. Rồi Ngài mô tả ý nghĩa của sự xét đoán là gì. Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lời thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Người ngay chính không cần đeo mặt nạ để xấu giếm tâm tích của mình. Tôi ưa thích câu chuyện có thật về cuộc sống của Chủ tịch Monson. Ông chưa đầy 18 tuổi vào lúc gần cuối đệ nhị thế chiến. Thật vậy, chiến tranh ở châu Âu kết thúc, nhưng chiến tranh ở khu vực Thái Bình Dương vẫn tiếp diễn. Ông gia nhập Hải quân Hoa Kỳ và được gửi đi San Diego, California. Các em sẽ còn nhớ câu chuyện của ông vào đại hội trung ương trước. Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của ông, người trung sĩ huấn luyện bắt mọi người xếp hàng để đi nhà thờ. Người này bảo những người Công giáo đi đến một chỗ, người Do Thái đi chỗ khác và cố gắng bảo những người còn lại đi tới buổi lễ của đạo Tin Lành. Chủ tịch Monson biết ông không phải là người Công giáo, Do Thái hay Tin Lành, ông là người Mạc Môn. Ông đã có can đảm để đứng tại chỗ và hài lòng khi biết rằng có các tín hữu trung tín khác đứng ở đằng sau ông. Sẽ dễ dàng để đi với nhóm đông người đến buổi lễ Tin Lành. Ông quyết tâm phải cho người khác biết ông là ai và làm đúng theo phần vụ của mình.
Lời khuyên thứ ba của tôi liên quan đến một số mục tiêu mà các anh em cân nhắc. Vào khoảng cùng thời gian anh cả Perry đang ở Nhật Bản với binh chủng lãnh thủy đảng bộ, thì Chủ tịch Boyke Packer cũng phục vụ ở Nhật Bản trong không quan vào cuối đệ nhị thế chiến. Ông đã giải thích rằng đây là một thời gian để tiến triển trong cuộc sống của ông. Vào năm 2004, tôi đi theo Chủ tịch Packer và những người khác đến Nhật Bản. Ông đã có cơ hội để hồi tưởng lại một số giai đoạn của ông và ngẫm nghĩ về một số kinh nghiệm và quyết định ông đã lập ra vào lúc đó. Ông thuật lại một số điều đó trong bài nói chuyện của ông tại buổi lễ kinh nghiệm. Chủ tịch Packer mô tả những kinh nghiệm xảy ra trên một hòn đảo nằm hoài khơi ở Okinawa. Ông có nói đây là ngọn núi của ông trong vùng hoang dã, việc chuẩn bị riêng của ông và gặp gỡ với các tín hữu khác và gia tăng sự tin tưởng của ông nơi việc giảng dạy phúc âm. Sau đó, người viết tiểu sử của Chủ tịch Packer đã xảy ra ngược lại với sự bình an xác nhận mà ông đã tìm kiếm. Ông đối diện với đạt ngục của chiến tranh chống lại người vô tội để tìm kiếm nơi trịnh mệnh và thời gian để suy nghĩ. Một ngày kia, ông đã leo lên một cái gò nô cao lên trên mặt biển. Nơi đó, ông đã tìm thấy phần còn lại của ngôi nhà tranh của người nông dân bị hủy hoại. Thư ruộng trong khoang lăng của người nông dân bị bỏ hoang ở bên cạnh. Và ở dưới đây, cây cối dán chất rượu, ông thấy xác chết của một người mẹ và hai đứa con của bà. Cảnh tượng đó làm cho ông tràn đầy nỗi buồn bản lòng với cảm giác yêu thương đối với gia đình của ông và đối với tất cả mọi gia đình. Trong một cách sâu xa, ông quyết tâm rằng mình sẽ sống một cuộc sống ngay chính. Trong một cách sâu xa, ông hiểu rằng ông sẽ phải tìm kiếm một người vợ ngay chính và họ sẽ cùng nhau nuôi nấng và một gia đình đông công. Người lính trẻ này nhận biết rằng sự lựa chọn nghề nghiệp của mình sẽ mang đến phần bù kiếm tốn và người bạn đời tuyệt vời của mình sẽ cần phải chia sẻ cùng những điều ưu tiên và sẵn lòng sống mà không có một số thứ vật chất nào đó. Chủ tịch Packer và chị Packer có 10 đứa con và 60 đứa cháu và 79 đứa trác. Tôi có thể nhớ đến những cảm giác dịu dàng tôi đã có khi biết được rằng ông đã lung túng với tư cách là một vị thợ mộc trung ương, mới để đi với một vị thợ mộc trung ương thâm niên đến một buổi họp của vị lãnh đạo giáo hội, và vì ông đã có một cái áo sơ mi trắng thích hợp để mặc. Đấng cứu rỗi đã dạy, sự sống của người ta không phải gốc tác của cải mình dịu dạt đâu. rồi Ngài dùng một ngôn ngôn như đã được ghi chép trong sách Luca, rừng của một người vô kia sinh lận nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cây khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và giai tạ vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều cửa để dành nhiều lâu năm, thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng ngươi rằng, hỡi kẻ dại, trên đêm ngài linh hồn ngươi sẽ bị đổi lại về những cửa cải ngươi sẽ sám sản thuộc về ai. Hãy ai thâu trữ cho mình mà không giao cho nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Ngoài cách thuộc tính, đức tin và quyết định cá nhân rằng ra nếu các anh em là thế hệ mà các anh em cần phải thuộc vào, thì các anh em sẽ xây dựng quốc gia của mình và cộng đồng nơi mình sinh sống. Chúng ta cần phải giữ gìn di sản này cho các thế hệ mãi sau. Chúng ta cần phải liên kết với những người tốt, kể cả những người thuộc mọi tín ngưỡng, nhất là những người cảm thấy thiếu trách nhiệm đối với Thượng Đế và hành vi của họ. Đây là những người sẽ hiểu lý do tại sao buổi tối hôm nay chúng ta nói về việc cho dù ta là ai, đi nữa thì cũng nên làm giỏi phần của mình. Việc các giá trị của Do Thái, Kitô giáo và sự tự do tôn giáo càng ngày càng gia tăng một cách thành công sẽ đánh dấu thế hệ của các em là thế hệ trong đại. Và điều đó cần phải làm như vậy. Để những chủ tịch đoàn nhóm tiếp số 12 đã đặc biệt quan tâm rằng các em nên tham gia một cách thích hợp và diễn tiến chính trị nơi quốc gia các em đang sinh sống, giáo hội giữ do thái độ trung lập trong những cuộc tranh cử chính trị và không ủng hộ bất cứ những ai cử viên hay đảng phái thế nào. Giáo lý của chúng ta rất rõ ràng, phải sinh nên tìm kiếm những người chân thật và khôn ngoan. Khi kẻ ác cai trị thì dân chúng riêng xích. Điều này có nghĩa là một người cần phải cảm thấy bổn phận phải đi bầu cử trong các tiểu bang Hoa Kỳ, mà có các cuộc chuyển cử sơ bộ của đảng để cử ứng cử viên. Các em nên làm quen với các vấn đề và các ứng cử viên và hãy hoàn toàn tham gia for the party of your choice and then feel an obligation to attend. We would hope this would be. Chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ đứng như vậy đối với tất cả các công nhân, các tín hữu cũng như những người ngoại đạo trong tất cả các tiểu bang và các quốc gia nơi mà sẽ có tổ chức những cuộc bầu cử tự do vẫn luôn có cái giá rất cao và hậu quả của việc không tham gia điều quá lớn đối với bất cứ công dân nào để cảm thấy rằng họ có thể ngờ trách nhiệm của mình. Chúng ta cầu nguyện rằng các em sẽ làm giỏi phần của mình khi các em trang đeo mặc nhã nguyên trang, hành động theo đúng nguồn cốt của mình, đặt ra các mục tiêu thích hợp cùng xây dựng quốc gia và cộng đồng nơi mình sinh sống. Set appropriate goals and build the country and community where you live. Tôi kết thúc với lời chứng cá nhân của mình về phúc âm phục hồi phương tiện của tiên tri Joseph Smith. Joseph Smith quả thật đã nhìn thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô. Cha Thiên Thần là Cha nhân từ với một kế hoạch nằm ban phước cho mỗi con cái của Ngài. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của chúng ta và sự chuộc tội của Ngài là sự kiện có ảnh hưởng sâu xa trong suốt lịch sử. Đức Thánh Linh phục sự chúng ta làm chứng về Đức Chúa Cha và vị Nam Tử. Tôi làm chứng về những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear, kind, gracious Heavenly Father,
yêu quý, nhân từ và khoan dung, chúng con rất biết ơn về cơ hội được quy tụ tại buổi tối ngày hôm nay, tại buổi họp này, để học hỏi từ vị sứ đồ của Ngài là anh Cả Cức. Chúng con cầu xin Cha hãy ở cùng với chúng con để chúng con có thể ghi nhớ những lời đã được nói ra trong buổi tối hôm nay, để chúng con có thể mang theo với mình, để chúng con có thể sống theo những lời nói đó và tuân theo lời khuyên bảo được ban cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và yêu mến Ngài rất nhiều, và chúng con những lời này rất khiêm nhường trong tôn danh con trai của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Amen.